trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Nhưng nếu quý thính giả muốn gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, nhớ gọi sau 9:15, tại vì sau 9:15 luật sư mới có thể trả lời điện thoại cho quý thính giả nhé. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi đưa quý vị nghe một cái câu chuyện mà có lẽ nhiều người trong chúng ta, nhất là những người thích đi tập thể dục thể thao, không có nghĩ đến những cái việc này đâu. Tại vì chúng ta thông thường thì rất thích cái con thú vật này. Thậm chí có những người thương con thú vật đến cái độ mà có thể lo khóc đau buồn một thời gian khá lâu. Ngày hôm kia tôi đọc được một cái tin là cái người tài tử đó, cái cô đó, khi mà hai người đã ly dị nhau, nhưng vì cái con thú vật hai người đã nuôi nấng dạy dỗ trong thời gian hai người còn chung sống với nhau, đến lúc con thú vật này nó ra đi thì cả hai người đã đến gần với nhau để mà tổ chức một cái tang lễ cho nó. Tôi muốn nói đến con thú vật đó là con chó. Và khi tôi nói đến như vậy thì quý vị, những người có nuôi những con thú vật này sẽ biết và sẽ cảm thấy được cái tình thương chúng ta cho những con thú vật này nó như thế nào. Nhưng cái câu chuyện này nó liên quan đến việc hai người chủ của hai con thú đưa nhau ra tòa, thưa nhau. Và họ thưa nhau rồi thì họ đã kết thúc cái hồ sơ ở tòa sơ thẩm. Nhưng vì một bên không đồng ý thì đưa cái hồ sơ này lên tòa kháng cáo. Và khi chúng ta, trước khi chúng ta nói đến cái hồ sơ này, thì chúng ta đi lại cái gọi là cái định nghĩa về cái vấn đề bất cẩn là gì. Những cái sự việc nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, nó tạo ra thương tích cho một người khác, chúng ta có thể nói đó là nó đến từ cái bộ luật, tức là bộ luật thương tích tai nạn. Và ở California này chúng ta thấy có biết bao nhiêu xa lộ, bao nhiêu đường xe chạy, bao nhiêu xe ở trên đường mỗi ngày. Chúng ta biết một trong những cái sự gây ra tai nạn nhiều nhất đó là cái việc bất cẩn. Và bất cẩn là một cái lý do thông thường cho những cái cuộc tai nạn xảy ra ở trên đường. Và nó có thể đưa ra nhiều những cái lý luận là người này có thể lái bất cẩn, hoặc là vì cái sản phẩm này đã được đưa ra vào thị trường không đúng cách, hoặc là cái gì đó nó xảy ra cho nên cái người này bị thương tích. Tôi nói một cái thí dụ rất là điển hình, và đây là một cái hồ sơ rất là nổi tiếng. Bất cứ một người học sinh học nào, học luật, hoặc là bất cứ một luật sư nào cũng phải biết đến cái hồ sơ, cái bịch bột. Không? Tôi nói đơn giản cái bịch bột là vì cái cô này cố đi qua dưới một cái căn nhà. Cái cố đi qua dưới cái căn nhà đó, tự nhiên một cái bịch bột nó ở trên lầu, nó rớt xuống. Nó rớt xuống vào người cô ta, làm cô ta bị thương tích. Thế thì cái câu hỏi ở đây là tại sao cái bịch bột này rớt xuống? lúc đó không có ai ở đó hết. Không ai có thể chứng minh được rằng là cái người nào đó đã làm gì sai. Và dưới những điều luật về bộ luật tort thì cái cô này vì thương tích cô phải được bồi thường. Thế thì phải chứng minh như thế nào để nói rằng là cái bịch bột này nó rớt xuống là vì người nào đó đã làm gì đó sai để mà nó rớt xuống làm cho cô ta thương tích. Tôi không có đi vào chi tiết cái việc đó, nhưng tôi nói để cho quý vị biết rằng là để chứng minh một cái việc bất cẩn thì chúng ta phải chứng minh là cái việc cái người đó có cái bổn phận như thế nào. Ví dụ như nếu nói về vấn đề bổn phận lái xe thì chúng ta biết rằng là khi chúng ta lái xe chúng ta phải đặt hết tất cả mọi trí tuệ, đầu óc vào trong cái việc lái xe đó. Chứ không phải chúng ta cúi xuống để chúng ta mở cái volume, cái volume của cái máy hát. Hoặc là chúng ta có thể quay ra đằng sau la hét mấy đứa nhỏ bảo nó là đưa im lại để cho tôi lái xe. Sáng ngày, đây là một cái sự thật xảy ra sáng ngày. Tôi lái xe rất là sớm. Thì đằng trước tôi khoảng chừng ít nhất cũng phải là chừng 250 feet trước khi tôi đến cái góc đường đó có cái đèn xanh, đèn đỏ. Thì đằng trước tôi có một cái xe đậu đó, đèn thắng bật lên, tức là cái người đã đặt chân lên cái thắng đó. Và đèn trước mặt tôi là đèn xanh. Cả hai bên tôi không có xe gì hết. Tôi lái đằng sau cái xe đó 250 feet và không có lái màu. Tôi đi đến gần cái xe đó, tôi nói, ủa sao cái xe này nó không di chuyển, tại vì đèn xanh nó đã xanh lâu rồi. Tôi thấy nó ở mãi từ xa lận. Thì tôi phải vội vàng bật cái đèn xi nhan lên để mà sang lên bên tay trái, mặc dù là đằng sau tôi không có xe. Nhưng khi quý vị lái xe, khi quý vị sang lên hoặc là quý vị gọi phải gọi trái, quý vị phải mở xi nhan để cái người đằng sau đó có hay không có họ biết quý vị đang muốn làm gì. Khi tôi vượt qua cái xe đó thì tôi nhìn lại thì cái xe đó bắt đầu nó đi. Tức là cái việc đó nó cho tôi thấy rằng là cái xe đó, một là cái xe đó nó bị hư, nó không chạy vào cái lúc đó. Hai là cái người đó đang cúi xuống đánh thách. Và có thể lý do nào khác nữa tôi không biết được. Nhưng cái sự nguy hiểm ở đây là nếu mà tôi không chạy chậm, nếu mà tôi không sang lên kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy mình phải để tất cả mọi tâm trí mình vào khi mình lái xe, vì mình đang sử dụng một cái vũ khí rất là nguy hiểm. Thì tôi nói vũ khí đây không phải là súng ống mà là cái xe. Và nếu chúng ta có thể chứng minh rằng là cái người nào đó đã làm cái gì sai, vi phạm cái bổn phận, vi phạm một cái điều luật giao thông, rồi chúng ta phải chứng minh rằng là cái thương tích của cái người đó nó dính liền, nó đi với cái sự bất cẩn của cái người đó, vi phạm cái sự giao thông đó và bị thương tích và xin được bồi thường. Từ đó chúng ta có những hồ sơ liên quan đến personal injury, thương tích tai nạn. Thương tích tai nạn nó xảy ra không phải chỉ là ở việc xe cổ, hoặc là ở việc té nơi siêu thị, hoặc là ở việc thương tích nơi sở làm. Nó đến từ nhiều khía cạnh. Và khi chúng ta nói đến vấn đề mà lái xe, cái người lái xe đó phải có một cái hành động reasonable, tức là một cái hành động như bao nhiêu người khác lái xe, không cần thiết phải như thế nào. Nói đến đây tôi lại nhớ tối hôm qua có một cái xe chạy ở phía bên lên trái. Quý vị biết lên trái là cái lên, cái đường mà chúng ta đi mau lẹ đó. Cái người đó lái rất là chậm mà không làm cách gì để cho cái người đó đi vô phía trong được. Những xe đi sau nhá đèn họ cũng không có di chuyển. Vì vậy khi chúng ta lái xe chúng ta phải cẩn thận. Ok. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị ở số văn phòng của chúng tôi ở số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Cái cô này cô bị thương tích sau khi cái con chó của cái anh này đã nhảy vào cái đường đi bộ của cô ta. Nơi chó có được quyền đi với người chủ mà không phải đeo cái dây xích. Nhưng cái con chó này nó phải ở dưới cái sự kiểm soát của người chủ. Vậy thì cái câu hỏi để cho chánh án có thể giải quyết cái hồ sơ này là cái thương tích của cái cô này có bị ngăn chặn bởi một cái giả thuyết, xin lỗi, một cái giả định. Cái giả định đó nó nói là chúng ta phải chấp nhận cái sự rủi ro xảy ra cho mình. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư, cho em hỏi một câu hỏi là em có đứa em gái, nó có cái cây ở sau nhà nằm trong phạm vi nhà của nó, mà nó muốn chặt nhưng mà tụi nhà kế bên nó thưa, nó nói là phải có permit. Lúc đó tụi city xuống là nó đồng ý cho cắt. Xong bây giờ nó có một cái chỗ khác nó thưa là cái đó cây đó không có thuộc, không có được cắt. Cái đó là đúng không luật sư? Tại nó nằm trong phạm vi nhà mình mà.
Ok. Cái câu nói đầu tiên là cái cây này nó nằm trong phạm vi nhà mình, có nghĩa là anh muốn nói rằng là tôi muốn cắt thì tôi cắt.
Dạ.
Tôi nghĩ là như vậy đúng không? Rồi.
Dạ.
Cái việc mà anh và cái người em này cần phải biết là nếu cái cây này nó nằm ở trong phạm vi của thành phố San Jose. Thành phố San Jose có một cái ordinance, tức là local law, local rule. Nói rằng là khi cắt cây phải như thế nào, lâu quá rồi tôi không có nhớ, tôi chỉ nhớ rằng là họ có một cái local rule là mình phải xin phép để mà mình cắt cái cây đó. Đấy là cái cuộc sống của chúng ta ở Hoa Kỳ này và nhất là ở đây. Rồi, anh nói đến là người hàng xóm họ nói rằng là mình vi phạm luật và họ gọi cho thành phố. Và khi nhân viên của thành phố xuống, tức là văn phòng Public Works của San Jose xuống, thì họ nói rằng là cô ta được phép cắt cái cây này đúng không?
Dạ, dạ.
Thế là hết rồi, câu chuyện ngừng ngay đó, rồi xong hết.
Nhưng mà có một tối nay nó phải họp lại 7 người nào đó là tại nó có quyết định là được cắt đúng hay không?
Cái đó là tôi không có biết, tôi không thể nào trả lời cái câu hỏi này của anh được. 7 cái người đó là cái gì? Tôi nghe như vậy tôi nghĩ là em của anh ở trong một cái khu mà nó gọi là có Homeowner Association đúng không? Tâm tình lại ra tôi nghĩ là như vậy, tức là cô em của anh trả tiền hàng tháng cho một cái tổ chức, một cái
người. Không, cái này là nhà bình thường.
À vậy thì tôi không biết họ có cái quyền hạn gì mà họ làm việc đó khi mà thành phố đã cho phép cô em của anh được cắt cái cây này rồi. Còn chuyện gì nữa xảy ra nếu mà đi đến cái chỗ tố tụng thì anh phải tham khảo, hay là cô em của anh phải tham khảo luật sư nhé. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Rồi, cảm ơn anh. Hay quá, câu hỏi quá hay nhá, quý vị thấy đó. Đây là cuộc sống của chúng ta đấy nhé. Chúng ta phải biết là phải làm như thế nào và cần phải tham khảo với luật sư. Chánh án ở trên tòa sơ thẩm, khi cái cô này cô ấy bị thương tích bởi vì cái con chó của cái anh kia làm cái gì đó, thì tôi sẽ đi vào chi tiết để cho quý vị quyết định, cho quý vị suy nghĩ. Và cô bị thương tích thì cô mới thưa cái anh này trong cái việc bất cẩn. Hồ sơ chưa đi đến đâu thì anh này, anh ấy mới nộp đơn lên tòa, anh mới nói rằng là chả có gì trong cái hồ sơ này để mà có thể tranh cãi. Bởi vì cái sự giả định rủi ro đó, nó là cái sự chống trả của anh này. Vì cô này cố bằng lòng đi vô trong cái nơi đi bộ này, chúng ta gọi đó là cái trail đúng không? Cái trail những người đi bộ nhiều, quý vị biết. Thì cái cô này cố đi vào một cái nơi này vì cái nơi này đang nói là những con thú vật, những con chó không cần phải xiết xích lại. Thì cô ấy chấp nhận cái sự rủi ro đó. Thì chúng ta nói đến vấn đề bất cẩn. Chúng ta có những cái sự chống trả ở California này. Cái sự chống trả đầu tiên đó là chúng ta, nếu có cái phần nào đó trong cái cuộc tai nạn đó vì cái hành động của mình cũng là bất cẩn, thì bảo hiểm họ sẽ so sánh 50%, 40%, 30% gì đó. Hoặc là chúng ta có cung cấp một cái trách nhiệm vào cái sự bất cẩn đó nó xảy ra, để rồi cuối cùng cái người kia bị thương tích tai nạn, thì họ sẽ là cái người có một phần nào trách nhiệm. Như cái câu chuyện tôi nói, nếu tôi tông vào cái xe đó, lẽ nhiên là tôi sai, vì tôi bất cẩn, tôi không để ý. Nhưng cái người kia, nếu họ ngồi trong đó mà họ không đi mà đèn đã xanh và họ đang đánh thách, thì họ đã contribute, tức là bỏ một phần nào trong cái việc bất cẩn đó, trong cái sự tai nạn nó xảy ra. Và cái thứ ba là assumption of risk, tức là cái người này đã là một cái nhân vật đã xảy ra, đã làm cho cái việc này nó xảy ra, vì cái người này đã không cẩn thận trong cái việc mà chấp nhận đi bộ trong cái con đường này, nơi mà người ta cho phép những cái con thú vật này được đi trong đó mà không cần phải xiềng xích lại. À, đây là một trong những cái giả định của cái học thuyết rủi ro trong cái cuộc sống của chúng ta khi chúng ta nói đến cái vấn đề bất cẩn. Hai ông bà này đi bộ ở trên cái nơi này và dẫn theo con chó của họ. Và nơi này nó là một cái nơi mà người ta nói là chó không cần phải xích lại. Chó nó có thể đi thoải mái. Nhưng mà con chó này nó phải dưới cái sự kiểm soát của người chủ của nó. Và cái anh này cũng đi bộ trong nơi này ngày hôm đó với con chó của anh ta. Một con chó rất to lớn. Và anh ta đi với lại một người bạn của anh ta. À. Và cả hai con thú vật này đều không có bị xích lại. Và cái cô này cũng biết rằng là ở trong cái nơi này, chó không cần phải bị xích lại. Tại vì họ nghĩ rằng là những con thú vật này có thể tới gần nhau, vui vẻ với nhau, giỡn với nhau. Nhưng mà cái anh này, anh nói cái con thú vật của anh ta, con chó lớn đó của anh ta đó, nó không có chơi với những chó khác. Và khi hai người đang đi bộ trên cái con đường này, họ đi cách nhau cũng khá xa. Đến một cái điểm nào đó thì cái con thú vật của cái anh này, con thú vật lớn của cái anh này á, bắt đầu mới đi đằng sau lưng hai cái người này. Cái anh này và cái người bạn của anh ta đi trước và con thú vật đằng sau lưng. Đây là cái vấn đề đấy. Đây là cái vấn đề đấy thưa quý vị. Nếu mà người ta nói rằng là mình phải kiểm soát con chó của mình, thì mình phải lúc nào cũng đặt mắt vào trong cái nơi con thú vật đó. Và vì hai cái người này đi trước cái con thú vật của họ, mà con thú vật của họ là một con thú vật lớn, họ không biết rằng là con thú vật của họ đã bắt đầu quay lưng đi về phía cái con thú vật kia. Và họ chỉ biết, vì có lẽ họ nói chuyện với nhau hay sao đó, họ không có để ý. Họ chỉ biết là con chó của họ đã không còn đi đằng sau lưng họ. Khi họ nghe đến tiếng la hét ở đằng sau lưng của họ, họ quay lại thì họ thấy rằng là cái con thú vật của họ đang tiến tới cái cô này, đang tiến tới nơi cái cô này đi bộ với chồng cô ta và con chó của cô ta. Anh này kêu con thú vật của anh trở lại. Anh ra lệnh cho nó ngồi xuống. Có những con thú vật nó nghe lời ghê lắm. Mình nói ngồi là nó ngồi. Mình nói đứng là nó đứng. Dễ thương lắm. Nhưng mà nó không ngừng lại, nó không ngồi. và anh ta phải gọi 2-3 lần, nó mới bắt đầu quay lưng lại trở về nơi anh ta đang đứng. Và cũng cùng một lúc đó, cô này cối quay lại, đưa cái lưng lại với con chó bị cối quá sợ hãi. Cối cảm thấy là có cái gì đó nó đánh vào lưng của cô ta, đánh vào cái lưng của cái đùi của cô ta, và cô ta té xuống, cô ta gãy mắt cá chân, và cô ta bị bể 2 cái xương trong cái cẳng của cô ta, trong cái chân của cô ta. Không có ai thấy chuyện gì xảy ra trong vào lúc đó cả. Tại vì lúc đó, cái sự hỗn độn đó nó làm cho mọi người lo lắng, sợ hãi, không ai để ý việc gì hết. Đây là cái sự xảy ra trong một cái sự tai nạn như thế này bình thường. Không ai có thể để ý được chuyện gì xảy ra cả. Và khi ra tòa thì người này nói là hai con chó nó chơi với nhau. Người kia nói là cái con chó lớn kia nó chạy tới, nó làm cho cái con chó nhỏ của cái hai cái ông bà này bị té xuống đất. Cái gì đó họ nói, họ không có gọi là chấp nhận những cái gì nó đã xảy ra. Cô đưa cái hồ sơ ra tòa, thưa anh này, bởi vì anh ấy đã không có kiểm soát con chó của anh cho nó đàng hoàng. Anh này, anh nói con chó của anh đang được huấn luyện, anh ấy không có bị phạt. Nhưng cô này, cô thưa anh ấy là vì anh đã vi phạm cái bổn phận của anh ấy. Bổn phận của anh là bổn phận phải giữ cái con chó này cho nó được tốt đẹp khi nó đi bộ ở trong cái nơi này. Mặc dù là nó không bị xích xiềng nhưng bị đeo cái dây xích. Nhưng mà cô này cố nói rằng là anh ấy đã không đeo dây xích cho nó, hay là anh đã không có kiểm soát con chó của anh ấy để mà nó hành động cho nó đúng. Và cô ấy thưa anh trong cái vấn đề thương tích của cô ta. Anh ta thưa lại, không phải thưa lại, xin lỗi. Anh ta đưa giấy tờ lại trên tòa để yêu cầu tòa bãi cái hồ sơ này, bởi vì cái hồ sơ này nó không có đủ lý do để thưa. Và cô này, cô ấy đã chấp nhận cái sự rủi ro khi cô ấy bước vào trong cái chỗ này đi bộ. Tranh án cho cái anh này thắng, cô này kháng cáo, lên trên tòa kháng cáo. Tranh án phải đưa ra cái thẩm định, cái định nghĩa của cái việc chấp nhận sự rủi ro là cái gì. Anh này, cô này, cô ấy phải chứng minh rằng là anh này, anh ấy có một cái trách nhiệm đối với những người đi bộ trong cái vùng này. Tranh án ở tòa kháng cáo nói một vài cái hoạt động, bởi nó đã nguy hiểm rồi, đặt ra một cái nghĩa vụ để mà giảm bớt những cái sự nguy hiểm đó. Nó có thể làm thay đổi cái bản chất của những cái hoạt động đó, hoặc đó là nó có thể ngăn cản những cái sự tham gia của những người muốn được làm những cái việc hoạt động đó. Tức là trong cái nơi đi bộ này, nếu mà họ đặt ra những cái sự giới hạn về những cái sự nguy hiểm, thì nó sẽ ngăn chặn cho cái việc không cho con thú vật này vào đây đi bộ, hoặc là bắt con thú vật phải bị xiềng. Chánh án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là chánh án của tòa tối cao đã đưa ra những cái giải thích liên quan đến cái việc mà phải thẩm định rằng là, quyết định rằng là cái sự rủi ro đó nó như thế nào. họ có thể xem xét không chỉ là từ cái kinh nghiệm của chánh án, nhưng họ có thể xem xét với những cái hồ sơ đã được trở thành án lệ, hoặc là các tài liệu đã được xuất bản, và những cái tài liệu đó cho hai bên đều có cái sự đưa ra làm bằng chứng cho cái hồ sơ của họ khi họ đưa ra một cái việc gọi là muốn kết thúc cái hồ sơ. Chánh án là một con chó, nó có thể chạy bất cứ nơi nào nó muốn, nhưng mà nó phải chạy dưới cái sự kiểm soát của cái người chủ của nó, hoặc là cái người mà đứng canh cái park này để cho con chó nó được vào trong đó, nó được đi chơi thoải mái. Cái vấn đề ở đây là cái người chủ phải coi và phải chăm sóc cái con chó đó liên tục khi nó là cái sở, nó là một vật sở hữu của mình. Cái anh này anh ấy nói rằng là cái giả định mà gọi là cái sự rủi ro chấp nhận này đó, nó cản trở cái người thưa cái hồ sơ này, bởi vì cô ta bằng lòng đi vào cái con đường đi bộ này mà chó không cần phải cột lại. Và khi như vậy thì cái sự hoạt động giải trí này nó đi chung với một cái sự nguy hiểm. Khi một con chó này nó tiếp xúc với một con chó khác và nó có thể chạy lăng xăng. Và cô này cô nói nhưng cơ mà ở cái công viên này, ở cái nơi đi bộ này, mặc dù là người ta không bắt con chó nó bị xiết xích lại, bị cột dây lại, nhưng cái người chủ phải có cái sự kiểm soát của cái con chó này, chứ không phải để cho nó chạy rong, nó muốn cắn ai thì cắn, nó muốn làm gì thì làm. Chánh án ở tòa kháng cáo quyết định đưa cái hồ sơ này trở lại tòa sơ thẩm để được giải quyết. Cái mục đích tôi muốn mang cái hồ sơ này để cho quý vị biết rằng là khi chúng ta đứng ở cái vị trí như thế này, một là chúng ta đừng có đi bộ cái nơi đó, hoặc là chúng ta phải chăm sóc cái con thú vật của mình cho nó cẩn thận, bởi vì nó là thú vật. Chúng ta không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra, để chúng ta không phải rơi vào cái tình trạng khó khăn nhé. Cảm ơn sự theo dõi quý vị ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Quý thính giả muốn gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả luôn nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống, có nhiều niềm vui và gặp may mắn.